Kính thưa ông bạn chị em, vào năm 2006, ở bên Trung Quốc có một cái câu chuyện. Một đoàn thám hiểm tình cờ đi vào trong lòng núi Trùng Khánh, khám phá nơi đó có một cái công trình, đó là những bậc thang bằng đá do chính tay con người làm nên. Một cái vùng hẻo lánh xa xôi khu dân cư nhưng lại có một cái công trình kỳ lạ. Lần dò theo những bậc tam cấp đó, người ta đếm được 6.000 bậc tam cấp. Lên trên đỉnh cao chót vót thì tình cờ gặp một gia đình. Sống nơi đó, cụ ông đã 70 tuổi, cụ bà đã gần 80, với 6 người con. Đoàn thám hiểm mới ngạc nhiên rằng tại sao trong cái vùng mà hẻo lánh xa xôi lại có một gia đình sống cô độc một thân một mình trong cái lòng núi Trùng Khánh như vậy. Sau khi tìm hiểu thì người ta mới biết ra rằng cách đây 50 năm, lúc bấy giờ ông cụ là một cậu thanh niên chỉ 19 tuổi, yêu một người phụ nữ hơn mình 10 tuổi, đã có một đời chồng, một người con gái. Một tình yêu ngang trái đến độ dân làng không chấp nhận được, và gia đình cũng như dòng tộc không chấp nhận được một tình yêu như vậy. Thế là đôi thanh niên nam nữ vì tình yêu dành cho nhau chạy trốn vào trong lòng núi Trùng Khánh để sống cho nhau như vậy. Và câu chuyện bắt đầu rằng là người thanh niên đó lúc tái tráng mới đôi mươi đã tự tay mình với đôi tay trần, với những dụng cụ thô sơ, đã đục đẽo lên những cái tam cấp bằng đá trong lòng núi Trùng Khánh để mục đích là dành cho người vợ của mình đi lên đi xuống cho dễ dàng. Và suốt 50 năm như vậy, người thanh niên đó mới đẽo được 6.000 bậc thang đá. Câu chuyện đó được đưa lên trên trang mạng, và người Trung Quốc đã dành câu chuyện đó làm câu chuyện của năm 2007 nhằm tôn vinh tình yêu gia đình. Câu chuyện đó để nói cho chúng ta rằng khi có một tình yêu đủ lớn thì người ta có những sáng kiến và những khả năng kỳ lạ mà đôi khi bình thường chúng ta không có được. Hôm nay chúng ta cùng quy tụ về đây, cũng hòa chung với niềm vui của giáo hội, mừng một cái mầu nhiệm lớn lao trong niềm tin Kitô giáo. Thiên Chúa đã trở nên tấm bánh chút rượu của ăn nuôi sống linh hồn. Có lẽ rằng là nếu như bình thường lý trí chúng ta cũng không thể nào hiểu được tại sao một vị Thiên Chúa cao vời, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, này đây lại trở nên hữu hình là chút bánh bột mì, chút rượu bằng rượu nho, đó là mình và máu Thánh Chúa. Chắc hẳn chúng ta không ai thể hiểu được câu chuyện đó. Làm thế nào chút bánh đó, chút rượu đó chỉ là sản phẩm của con người, nhưng khi đặt trên địa thánh trong thánh lễ, sau lời truyền phép của vị linh mục, thì tấm bánh chút rượu đó trở thành mình và máu Thánh Chúa, đến độ bất kỳ một người Kitô giáo nào đứng trước mầu nhiệm đó cũng cúi đầu bái lạy. Khả năng lý trí chúng ta không thể hiểu được, và chắc hẳn đây là một cái điều buộc chúng ta phải tin, vì đây là điều mà chính Chúa Giêsu đã nói lại, đã dạy, đã để lại. Như trong bài đọc 2 chúng ta nghe câu chuyện Thánh Phaolô nói cho cộng đoàn Côrintô, và Ngài nói rằng là: thưa anh em, điều tôi lãnh nhận từ nơi Chúa tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cùng thế sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Đó là chính lời Chúa Giêsu đã nói lại, để lại cho tông đồ Phaolô. Và ngày hôm nay giáo hội mỗi khi cử hành bất kỳ một thánh lễ, nơi bất kỳ ở đâu, thì nơi đó cũng đều lặp lại chính những lời nói và cử chỉ mà Chúa Giêsu đã làm vào thời của Ngài. Và mọi người Kitô giáo chúng ta đều tin nhận rằng là bánh đó, rượu đó trở thành mình và máu của chính Chúa Giêsu, có khả năng nuôi dưỡng đời sống linh hồn của chúng ta. Ở đây chắc chắn chúng ta không tìm một cái cứng cớ nào để minh định sự thật này ngoài việc chúng ta có tin hay không, có chấp nhận hay không. Một bài thánh ca của nhạc sĩ Nguyễn Lý, ông ta nói rằng tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Đời sống của người Kitô giáo chúng ta cũng vậy. Chúng ta chắc chắn một điều, không có một lý chứng nào để minh định cho chúng ta hiểu bằng lý trí ngoài việc chúng ta có chấp nhận hay không. Tin là chấp nhận hay không chấp nhận, là đi theo hoặc từ chối. Việc còn lại đó là ngày hôm nay, trong cái khung cảnh cả giáo hội mừng kính cái mầu nhiệm mà chính Thiên Chúa đã thực hiện cái việc kỳ diệu, đó là trở nên bánh rượu nuôi sống linh hồn chúng ta, là một sáng kiến tuyệt vời khởi đi từ tình yêu của Ngài. Một cái tình yêu đến độ Ngài hủy mình ra không, có một cái sáng kiến để lại cho chúng ta bánh rượu nuôi sống linh hồn chúng ta. Câu chuyện của ông bà lão trong lòng núi Trùng Khánh để nói lên cái sự sáng kiến khởi đi một tình yêu dành cho nhau, thì niềm tin Kitô giáo qua mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa cũng nói lên một tình yêu cao vời mà Thiên Chúa dành cho những ai dám tin vào Ngài. Việc còn lại đó là chúng ta học nơi đây những bài học nào. Ở đây có hai bài học mà mỗi người Kitô giáo chúng ta hãy sống cái niềm tin của mình qua việc thực hiện hai bài học này. Chúa Giêsu trở nên mình và máu qua chút bánh, chút rượu, để rồi như là một thức ăn nuôi sống linh hồn. Bánh và rượu theo văn hóa của Do Thái cũng giống như cơm với nước uống hàng ngày chúng ta, là thức ăn hàng ngày, là những gì rất bình thường nhưng không có, không được. Chúa Giêsu đã trở nên những cái gì là của ăn rất bình thường để nuôi sống cho chúng ta. Qua đó nói lên một đạo lý rằng Kitô giáo chúng ta có khả năng thâm nhập vào trong những bận tâm lo toan đời sống hàng ngày. Câu chuyện trong bài Tin Mừng, trước một cái đám đông khi chiều về tối đến đang cần nhu cầu cái ăn, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Hình ảnh đó để nói rằng là một vị Thiên Chúa giàu cao vời, giàu là một vị là vua của vạn vật vũ trụ, nhưng một vị Thiên Chúa đó cũng rất gần gũi với chúng ta. Một vị Thiên Chúa đó vẫn rất bận tâm với những nội niềm trong đời sống con người nếu như chúng ta dám tin vào Ngài. Lời kinh Lạy Cha mà chúng ta từng đọc, Lạy Cha chúng con ở trên trời, nghĩ rằng là chúng ta tuyên xưng Chúa của mình là một người thân trong gia đình, thân đến độ mà chúng ta có thể thưa với Ngài Abba Cha ơi. Vì thế cái bài học đầu tiên mà mời gọi cho chúng ta qua mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa, đó là hãy đưa Chúa vào trong đời sống gia đình của mình. Một vị Thiên Chúa đã trở nên của ăn thức uống nuôi sống đời sống chúng ta, thì vị Thiên Chúa đó có khả năng để đi vào trong những bận tâm lo toan của cuộc sống hàng ngày. Một vị Thiên Chúa đó có khả năng để giải quyết những vấn đề trong đời sống gia đình chúng ta. Người Kitô giáo chúng ta tin vào vị Thiên Chúa đó và đón nhận vị Thiên Chúa đó. Ước gì niềm tin đó phải thể hiện bằng đời sống mỗi ngày cho chúng ta. Khi gia đình của mình, khi nhà bản thân mình có vấn đề này, vấn đề nọ, hãy đến với chính Thiên Chúa là đấng mà chúng ta thờ phượng, là đấng mà đã trở nên của ăn thức uống nuôi sống chúng ta. Bài học thứ hai ở đây, khi biến mình trở thành là mình và máu, trở nên bánh và rượu, thì một vị Thiên Chúa đó chấp nhận đi vào con đường tự hủy chính mình. Bánh chắc chắn không phải là để làm nên để rồi thờ phượng. Bánh rượu không phải để nên để mà chiêm ngắm, nhưng cần phải được nuôi sống. Nuôi sống nghĩa rằng là phải được ăn, phải được nhai, phải được hủy, phải được tan biến ra không, để trở thành xương, thành thịt, thành máu nuôi sống con người chúng ta. Điều đó để nói rằng là một tình yêu đích thực mà Đức Kitô đã dành cho chúng ta đi qua con đường của tự hủy chính mình. Trong thư gửi cho cộng đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã từng nói, một vị Thiên Chúa phận là phận Thiên Chúa, nhưng Ngài không duy trì cái địa vị của mình, mà trở nên thân phận như con người chúng ta, đến độ chấp nhận đi vào con đường tự hủy để nuôi sống cho chúng ta. Nghĩa rằng là một vị Thiên Chúa vì yêu thương con người nên Ngài chấp nhận đi vào con đường tự hủy, hy sinh, mất mát. Và qua đó để cho chúng ta một cái bài học. Có lẽ rằng đây là một bài học mà tất cả chúng ta đây đều đã từng biết. Yêu thương thì luôn hàm chứa sự hy sinh. Đó là dường như là một quy luật tất yếu. Một người cha, người mẹ trong gia đình sinh con ra yêu con lắm, tuy nhiên sống cho bằng được cái tình yêu đó, chắc chắn cha mẹ trong nhà phải hy sinh rất nhiều. Thời giờ, sức lực, tiền bạc, thậm chí cả thân dân của mình nữa. Vợ chồng yêu nhau cũng vậy. Một tình yêu chân thật thì luôn luôn nơi đó có sự hàm chứa hy sinh. Vợ dám hy sinh những gì của mình cho chồng, và chồng cũng dám hy sinh mất mát thời giờ, sức lực vì người mình yêu. Yêu thương luôn hàm chứa sự hy sinh. Đó là quy luật tất yếu mà Đức Kitô phận là phận Thiên Chúa, Ngài đến giữa trần gian vì yêu thương con Ngài, con người, và Ngài cũng chấp nhận đi vào trong quy luật đó. Bất kỳ một thánh đường nào vào, chúng ta đều thấy ngay chính điện là cây thập tự, nơi đó treo ngôi hai Thiên Chúa chết một cách trần trụi, khổ nhục, nhưng đó lại là biểu tượng của Kitô giáo, một vị Thiên Chúa vì yêu thương con người nên chấp nhận hy sinh vì con người. Thì cũng vậy, trong đời sống hàng ngày, ước gì tình yêu chúng ta dành cho nhau, tình yêu vợ chồng dành cho nhau, cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình, láng giềng chúng ta dành cho nhau, thì chắc hẳn một tình yêu đích thực cũng vậy, phải hàm chứa nơi đó sự dám hy sinh, sự từ bỏ cái tôi của mình cho nhau. Tóm lại, trong cái ngày bối cảnh giáo hội mừng kính mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa, để lại cho chúng ta hai bài học. Thứ nhất, một vị Thiên Chúa đã trở nên mình và máu Thánh để nuôi sống linh hồn. Vị Thiên Chúa đó có khả năng đi vào trong đời sống hàng ngày. Nghĩ rằng là đời sống đức tin, đời sống đạo, mọi người chúng ta phải đưa Chúa vào trong đời sống chúng ta. Đêm về tối đến, ước gì gia đình vợ chồng quy tụ với nhau, đọc đôi ba kinh để nói lên cái niềm tin mà chúng ta tin vào vị Thiên Chúa, và lời kinh đó sẽ có sức mạnh Thiên Chúa đến ngự trong gia đình của mình. Thứ hai, tình yêu chúng ta bắt chước Thiên Chúa là một tình yêu phải có giá trị của sự hy sinh, chấp nhận thua thiệt, mất mát vì người mình yêu. Amen.